Việt Trung nhất trí mở đường dây nóng giải quyết va chạm trên Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc đồng ý thành lập một đường dây nóng khẩn cấp giúp nhanh chóng giải quyết các va chạm trên biển trong tranh chấp chủ quyền vốn đang gây căng thẳng cho đôi bên. Theo nhật báo China Daily của nhà nước Trung Quốc, giới hữu trách nông nghiệp của hai nước quản lý ngành công nghiệp đánh bắt đã ký thỏa thuận trong khuôn khổ các nỗ lực không để cho các tranh chấp làm tổn hại đến mối quan hệ song phương. Tờ báo trích lời một giới chức Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, hai bên nhất trí dùng đường dây nóng này để thông tin cho nhau về các vụ bắt giữ ngư dân hay tàu bè trong vòng 48 giờ đồng hồ. Các tàu cá Việt Nam và Trung Quốc thường xảy ra va chạm trên Biển Đông, vùng biển chiến lược giàu tài nguyên mà cả hai nước đang có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Thỏa thuận về đường dây nóng đạt được sau cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 19 tháng 6 giữa Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang và người đồng nhiệm phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. China Daily nói Bắc Kinh đánh giá cao cuộc gặp được xem là lần đầu tiên kể từ khi ông Tập lên làm Chủ tịch nước Trung Quốc. Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ diện tích 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông và các nhóm đảo. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, thường tố cáo Bắc Kinh ngày càng gây hấn trong tranh chấp ở đây. Tháng rồi, Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đe dọa tính mạng của ngư dân Việt sau khi một tàu hải quân Trung Quốc đâm vào một tàu cá Việt Nam trong vùng biển mà Hà Nội xem là thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đáp lại, Trung Quốc cáo buộc tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong lãnh hải của Bắc Kinh, nên bị xử lý theo biện pháp thực thi luật thường lệ. Việt Nam và Trung Quốc cũng bất đồng quan điểm trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh bác bỏ các nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng các cơ chế đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và đòi thương lượng riêng với từng nước có tranh chấp. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế kêu gọi các phản ứng ngoại giao mạnh mẽ trước đàn áp leo thang tại Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói các nhà tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam cần phải công khai yêu cầu Hà Nội ngưng dùng luật hình sự chống lại các nhà hoạt động ôn hòa. Đồng thời, Human Rights Watch cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích vô điều kiện các blogger mới bị bắt, cũng như chấm dứt các vụ hành hung nhắm vào những tiếng nói phê phán chính phủ. Thông cáo báo chí ngày 20 tháng 6 của Human Rights Watch nhấn mạnh rất nhiều người bị giam giữ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, một trong các điều luật mơ hồ thường được dùng với mục đích chính trị để đàn áp, bỏ tù những người bất đồng ý kiến với nhà nước, các công dân thực thi quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Điều khoản này quy định hình phạt lên tới 7 năm tù giam. Human Rights Watch đặc biệt lưu ý tới vụ bắt giữ các blogger hồi gần đây như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, và yêu cầu Việt Nam phải mở cuộc điều tra về các cáo giác rằng công an đã hành hung các nhà hoạt động trên mạng gồm Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Hoàng Vy và Phạm Lê Vương Cát. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, nói với VOA Việt ngữ.
We're very concerned about the arrest of these bloggers and some of the physical.
Chúng tôi hết sức quan ngại trước các vụ bắt giữ và hành hung đối với những người phê phán chính phủ. Nội dung Điều 258, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước, quá bao quát. Nó cho phép nhà nước có thể bắt giam bất cứ ai vì bất cứ điều gì mà họ không ưa. Những người bị bắt, họ chẳng làm gì phạm pháp ngoài thực thi nhân quyền, và Hà Nội cũng không thể chứng minh được là họ đã làm gì sai, cho nên phải dùng đến một trong những điều luật mơ hồ, bao quát nhất như Điều 258 để bắt giữ họ. Điều 258 như là một cái cớ dự phòng được mang ra dùng khi nhà nước không vịnh được vào cớ nào khác. Thực trạng này cho thấy hoặc là nhà cầm quyền Việt Nam quá khủng hoảng, cố tìm hiểu mọi cách bắt bớ, hoặc là họ biến nhát, thấy có thể dùng quyền hành kiểu gì họ thích thì dùng, cốt là để bắt thôi, chỉ vì người ta thể hiện quan điểm ôn hòa trên blog. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, việc làm này cũng không đẹp đẽ gì cho họ. Nó chứng tỏ một xu hướng đáng quan ngại, và có lẽ sắp tới đây sẽ còn có nhiều vụ bắt bớ như thế nữa.
Ba ngòi bút Duy Nhất, Viết Đào và Nhật Uy được biết đến qua các bài blog phê phán nạn tham nhũng chuyên quyền, phản đối Trung Quốc xâm lược và cổ suý dân chủ. Việc họ bị bắt liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng, từ hôm 26 tháng 5 đến 15 tháng 6, với cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 258, là một tín hiệu mang tính đe dọa đối với giới viết blog trong nước, theo nhận xét của blogger Mẹ Nấm, người từng bị bắt giữ vì Điều 258. Theo Human Rights Watch, những người bị chính quyền Việt Nam nhắm mục tiêu trong thời gian gần đây đại diện cho nhiều thành phần công luận, kể cả những người từng làm việc cho bộ máy chính quyền, từng là đảng viên đảng Cộng sản và những người phản ánh tiếng nói bất đồng của một thế hệ trẻ không có liên hệ với bộ máy nhà nước. Ông Phil Robertson cho rằng,
These latest arrests and assaults on bloggers show how afraid the government is of open discussion on democracy.
Những vụ bắt bớ và tấn công các blogger mới đây chứng tỏ mức độ nhà cầm quyền Việt Nam lo sợ trước các cuộc thảo luận công khai về dân chủ và nhân quyền đến cỡ nào.
Human Rights Watch kêu gọi cộng đồng quốc tế đứng về phía những người Việt Nam đang đấu tranh cho các quyền tự do căn bản và khẳng định rõ ràng với Hà Nội rằng không ai có thể bị bắt hay bị hành hung vì bày tỏ ý kiến. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói cần phải cho nhà cầm quyền Việt Nam hiểu rằng muốn phát triển và hiện đại hóa đất nước phải có một xã hội tự do và cởi mở, mà nơi đó giới cầm quyền phải chấp nhận rằng chỉ trích là một phần bình thường trong tiến trình chính trị. Việt Nam vẫn ở bậc 2 về tình trạng buôn người. Chính phủ Việt Nam chưa tuân thủ hoàn toàn các mục tiêu tối thiểu về bài trừ nạn buôn người, dù có nỗ lực đáng kể. Đó là đánh giá của Phúc Trình Thường Niên về tình trạng buôn người trên thế giới 2013 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 19 tháng 6. Việt Nam năm nay vẫn tiếp tục được xếp vào bậc 2, tức là các nước có vấn đề, chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu nhưng có nỗ lực phòng chống buôn người. Phúc Trình nói Việt Nam là xuất phát điểm và cũng là đích đến của tệ nạn buôn người vào hoạt động mại dâm và cưỡng bức lao động. Báo cáo cho thấy phụ nữ và trẻ em Việt Nam thường bị bán vào các đường dây mại dâm xuyên suốt châu Á, bị lừa gạt với các hứa hẹn về công ăn việc làm tốt, nhưng rốt cuộc bị bán vào các ổ mại dâm ở các nước láng giềng. Vẫn theo Phúc Trình, các công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam mà đa phần có liên hệ với các cơ sở của nhà nước và các trung gian môi giới thường buộc những người muốn đi lao động nước ngoài phải trả các chi phí quá mức, khiến cho lao động Việt khi ra nước ngoài làm việc thường bị lâm vào cảnh nợ nần và dễ trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức lao động. Theo khảo sát do UNICEF tài trợ năm 2012, Việt Nam là điểm đến của kỹ nghệ du lịch tình dục trẻ em với các khách hàng chủ yếu từ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan hay châu Âu, Mỹ, Anh Quốc, Australia. Trong số các khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đối với Việt Nam, có đề nghị ban hành các nghị định hay hướng dẫn cần thiết để thực thi đầy đủ luật mới năm 2011 về phòng chống buôn người, truy tố hình sự và trừng phạt mạnh tay những ai dính líu tới nạn buôn người trong lĩnh vực mại dâm và cưỡng bức lao động, cũng như ngưng ngay việc cưỡng bức công dân vào các trung tâm cai nghiện. Tại buổi điều trần ở Hạ viện Hoa Kỳ do dân biểu Christopher Smith triệu tập hôm 18 tháng 4 về tình trạng buôn người, dân biểu Smith cho rằng Việt Nam nên bị xếp vào bậc 3 về tình trạng buôn người. Ông nói, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vội vã khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi và nâng lên bậc 2 vào năm ngoái. Những nước bị xếp vào bậc 3 trong phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng buôn người là các quốc gia thất bại trong việc đối phó với tệ trạng buôn người. Việt Nam từng bị xếp vào bậc 2 cần theo dõi, sau đó được đưa lên bậc 2 không còn bị theo dõi, nhờ những tiến bộ trong nỗ lực phòng chống buôn người.